Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 14. Bài chia sẻ có tiêu đề Sứ mệnh thần thánh, duyên phận đặc thù, phần 2. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. 1. Gửi thư chân tướng. Tháng 3 năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng hòng kiếm lợi bị xã hội quốc tế phơi bày và lên án. Cuộc bức hại tàn ác do Giang Trạch Dân ra lệnh tiến hành, kéo theo đó là chính phủ, quân đội, công an thống nhất hành động. Từ đồn công an, nhà tù, tòa án, bệnh viện hình thành là tội phạm đối với toàn nhân loại, là tội ác chưa từng có của nhân loại, xung kích đến lương tri của từng người, khiêu chiến với chuẩn mực đạo đức của từng người. Trước đại thiện và đại ác, mỗi người đều nên đứng ra duy hộ sự tôn nghiêm của nhân loại, để lên án tội lớn ngập trời của Trung Cộng đối với nhân loại. Sau khi nghe tin, quân y của quân đội tham dự mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, trong lòng tôi cảm thấy phẫn nộ tới mức giấy bút không diễn tả được. Khi đó, tôi và một đồng tu công tác trong quân y khác thành lập một nhóm học Pháp. Chúng tôi quyết định cần phải giảng chân tướng cho các bác sĩ tham dự vào việc mổ cướp nội tạng ở các nơi, đặc biệt là cần giảng chân tướng cho những ai trong ngành quân y. Đồng tu làm trong quân y sau khi về nhà đã cung cấp địa chỉ, mã bưu chính và các thông tin khác của những bệnh viện, khoa, bác sĩ tham dự mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đại lục. Thêm vào đó, anh còn viết thư khuyến thiện giảng chân tướng cho các bác sĩ rồi in ra. Danh sách các bác sĩ tham dự mổ cướp nội tạng có tới vài nghìn. Các đồng tu phân phối danh sách cho các nhóm học Pháp. Thời gian đó, chúng tôi ngày nào cũng đến bưu điện gửi thư giảng chân tướng. Chúng tôi dùng các kiểu chữ khác nhau, sử dụng các loại bút có màu sắc khác nhau để viết thư. Lúc đó, công an và cảnh sát đã kiểm soát hệ thống bưu chính, hòng ngăn chặn và tiêu hủy chân tướng. Đối với việc gửi lượng lớn thư chân tướng, tâm sợ hãi có thể dẫn đến ca nhiễu lớn nhất. Bởi vì bên trong và bên ngoài bưu điện, các hòm thư đều có camera giám sát. Chúng tôi chính niệm thanh trừ tâm sợ hãi và ca nhiễu, tĩnh tâm học Pháp, kiên trì phát chính niệm thanh trừ tà ác. Một hôm, trong mộng tôi nhìn thấy có rất nhiều người mặc áo choàng dài, trắng đang chạy ra từ một cái cửa lớn. Tôi kể lại cảnh trong mộng cho đồng tu. Đồng tu nói, mặc áo trắng là bác sĩ. Họ chạy ra khỏi cửa, thì có thể là sau khi họ thấy chân tướng thì không muốn tiếp tục tham dự bức hại. Đây chính là điều mà chúng ta hy vọng. 2. Một vị cảnh sát bảo tôi rằng, mới có kinh văn mới của sư phụ đấy. Khi tôi bị giam giữ phi pháp, tại lớp tẩy não thành phố thì có quen một chị cảnh sát. Tôi và đệ tử đại pháp thường giảng chân tướng cho chị ấy và các đồng nghiệp, bảo họ hãy thiện đãi đệ tử đại pháp. Vì nguyên nhân nghề nghiệp, chị ấy nói, chị ấy đã từng tiếp xúc với hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Lúc bắt đầu, chị ấy cho rằng việc Trung Quốc bức hại là đúng. Sau này, khi chị ấy đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công, thì phát hiện những người này có cùng một đặc điểm. Đều chiều theo chân, thiện nhẫn làm người tốt. Họ nói lời thật thà, thiện lương và có trách nhiệm, thích giúp đỡ người khác. Dần dần, chị ấy thấy khi Trung Cộng bắt đầu thúc giục cảnh sát dùng các loại biện pháp bạo lực như đánh, mắng chửi, kích rủi cui điện, v.v. để chuyển hóa học viên Pháp Luân Công, thì các học viên cũng không hề dùng bạo lực phản kháng lại cảnh sát. Ngược lại, còn giảng chân tướng cho cảnh sát. Chị nói, tôi đã tiếp xúc với khoảng 1.600 đến 1.700 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Họ đều là người tốt. Trung Cộng đàn áp là sai. Chị nói, chị đã giữ danh sách của những học viên Pháp Luân Công ấy. Danh sách này có thể dùng làm bằng chứng. Sau này, khi chị dùng thân phận của chính bản thân mình để bảo vệ cho rất nhiều học viên Pháp Luân Công, lúc đó, lớp tẩy não có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Có người khi mà bị bắt còn không mang giày. Có nam học viên chỉ có một cái quần đùi và áo may ô. Vị nữ cảnh sát này dùng tiền của chính bản thân mình để mua giấy vệ sinh, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, áo sơ mi, dây lưng cho đệ tử đại pháp, giúp đỡ những đệ tử đại pháp đang chịu nạn. Một hôm, một học viên Pháp Luân Công bị đồn công an bắt giữ. Các học viên tìm đến chị, nhờ chị giúp đỡ ứng cứu. Chị lập tức đi tìm phó đồn trưởng đồn công an ấy. Đêm hôm đó, đồng tu ấy đã bình an trở về nhà. Trong một vài năm trước đây, hai học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát truy bắt. Vì để tránh bức hại, họ chuẩn bị đi vùng khác ở. Lúc đó có nhà không thể về, nhà có bạn bè người thân cũng không thể đến. Trong nguy nan, họ muốn đến nhà chị cảnh sát này. Lúc đó, chị ấy chỉ có 2.000 nhân dân tệ trong tay. Bèn cho hết anh ấy, giúp anh ấy bình an thoát khỏi kiếp nạn. Có một lần, tôi gặp chị ấy ở trên đường. Chị ấy nói, mới có kinh văn của sư phụ đấy. Chị ấy hỏi tôi đã đọc chưa? Tôi nói vẫn chưa đọc. Chị dặn dò tôi phải chú ý an toàn. Hôm đó, tôi đến nhà đồng tu lấy kinh văn mới của sư phụ. Tôi cảm thấy mừng thay cho sự lựa chọn của chị cảnh sát. Sinh mệnh này thực sự được cứu rồi. 3. Chiến hữu đoàn tụ giảng chân tướng. Tháng 12 năm ngoái, các chiến hữu trong đại hội chúng tôi đoàn tụ. Họ đều từng là chiến hữu và cấp dưới của tôi. Sau này, họ thành các sĩ quan cấp tiểu đoàn trở lên. Hôm đó, một vị chiến hữu cấp phó quân cũng đến góp vui. Bởi vì trước đây chúng tôi đều là trong một đơn vị. Chiến hữu đoàn tụ, mọi người đều rất vui. Có những người mà 20 năm không gặp. Tôi giảng chân tướng cho mọi người. Chủ yếu giảng về lý do mà các quan chức cấp cao của Trung Cộng ngã ngựa. Tôi bảo họ rằng, tất cả những ai bị ngã ngựa đều là vì họ tham gia bức hại Pháp Luân Công mà bị ác báo. Trong quân đội thì từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Cốc Tuấn Sơn là các nhân vật điển hình. Họ chấp hành chính sách diệt chủng, bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể. Họ chỉ huy trong và ngoài quân đội thực hiện mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi kích xù. Cuối cùng ngã ngựa bị ác báo. Cho đến nay, đã có mấy chục sĩ quan cấp cao bị ngã ngựa. Trước khi chia tay, tôi tặng cho tất cả các chiến hữu mỗi người một đĩa chứa phần mềm vượt tường lửa. Tôi bảo họ xem tin tức chân thực, trải đường thêm một bước nữa để họ liễu giải chân tướng. 4. Từng dùng video WeChat để truyền bá chân tướng. Có một thời gian, các bạn học chiến hữu của tôi vào một nhóm WeChat. Vì WeChat bị Trung Cộng kiểm duyệt nghiêm ngặt, nên giảng chân tướng khẳng định là không an toàn. Trong WeChat có rất nhiều nội dung đều là những thứ hạ lưu cấp thấp. Tôi rất không thích, mà tôi lại không biết kỹ thuật dùng WeChat để truyền bá chân tướng. Đúng vào lúc đó, một người bạn cảnh sát của tôi lại phát một video rất chính diện liên quan đến việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, phát trong nhóm WeChat này. Sau khi xem xong, tôi cảm thấy rất tốt, nên truyền phát cho các nhóm bạn học và nhóm 4 chiến hữu. Sau này, lại có một chiến hữu phát một nội dung video giảng chân tướng của Tân Đường Nhân. Tôi lại truyền phát tiếp. Lúc đó, các bạn học phản hồi rằng video rất tốt. Trong các chiến hữu, bắt đầu nghị luận, họ cho rằng những gì giảng trong video đều là thật. Một hôm, vào khoảng 8 giờ sáng, tôi nhận được một video WeChat. Trong tình huống thông thường, tôi còn chẳng thèm xem mà xóa ngay. Nhưng lúc đó, tôi đã không xóa tin nhắn này mà lưu kín lại. Khoảng 5 giờ chiều ăn cơm xong, tôi xem video ấy, nội dung là về chuyện một cao quan tham ô. Kết cục có rất nhiều người liên quan, xem kỹ một chút thì đều là chân tướng Pháp Luân Công. Các video mà phần mềm như 10 năm điều tra mổ cướp nội tạng, cửu bình cộng sản đảng, phong vũ thiên địa hành, truyền hình trực tiếp vạn người diễu hành tại New York nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2016, chân tướng sự kiện tự thiêu Thiên An Môn lừa giả, phần mềm vượt tường lửa, chất lượng video hết sức rõ ràng. Thế này thì quá tốt rồi, tôi quyết định truyền phát cho các bạn học và chiến hữu, để họ minh bạch chân tướng, được cứu độ. Trước pháp tượng của sư phụ, tôi song thủ hợp thập, thành kính cầu sư phụ để chúng sinh đều minh bạch chân tướng và được cứu. Xin sư phụ gia trì và bảo hộ cho đệ tử được an toàn. Sau đó, tôi đã phát video cho một nhóm bạn học và một nhóm các chiến hữu, tổng cộng hơn 100 người. Họ đều đã xem được. Rất nhanh sau đó, một chiến hữu Sơn Đông viết một bức tác phẩm thư pháp. Anh ấy dùng điện thoại chụp lại rồi phát lên WeChat. Tôi biết điều này thể hiện ý là anh ấy đã minh bạch chân tướng. Trong bài Thư gửi, Tinh tấn yếu chỉ 2, sư phụ giảng, là đệ tử Đại Pháp thì hết thảy những gì hiện nay đều là để ức chế sự bức hại đối với Đại Pháp và các đệ tử. Giảng rõ chân tướng tức là vạch rõ tà ác đồng thời ức chế tà ác, giảm thiểu mức hại. Khi vạch rõ tà ác, cũng đồng thời thanh trừ những độc hại do tà ác lừa dối hoặc giả tượng nhồi nhét vào đầu não dân chúng. Đó là đang cứu vãn con người, đó là từ bi lớn nhất. Bởi vì trong tương lai sẽ có hàng mấy tỷ người cần đắc pháp. Nếu như trong đầu não con người có mang theo tư tưởng chống đối đại pháp, thì một khi đợt tà ác này qua đi, thì nhân loại sẽ bắt đầu cuộc đào thải lớn, có thể làm những người có duyên đắc pháp, hoặc làm nhiều con người vô tội hơn nữa bị đào thải. Do đó hết thảy những gì chúng ta đang làm hiện nay đều là vĩ đại, đều là từ bi, đều là đang viên mãn con đường tối hậu của chúng ta. Đệ tử đại pháp chúng ta là đang cứu độ chúng sinh trong bức hại, trong nguy nan, dưới sự chỉ dẫn của sư phụ. Sau này, khi tôi lại xem WeChat thì điện thoại tắt nguồn. Cứ xem thì bị tắt, tôi ngộ được rằng sư phụ điểm hóa cho tôi. Khi không hiểu an toàn thiết bị, khi không thể đảm bảo an toàn, thì không được lại tiếp tục dùng WeChat giảng chân tướng nữa. Mặc dù ngộ được rồi, nhưng tôi không can tâm. Sau đó thì pin cũng bị cháy. Về sau Minh Huệ Net đã đưa tin có hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt cóc vì không hiểu an toàn thiết bị mà giảng chân tướng bằng WeChat. Thành tâm hy vọng đời này bạn bình an, hạnh phúc. Trong trường bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, những bạn học cảnh sát, chiến hữu cảnh sát của tôi đã bị đưa lên bảng ác nhân trên Minh Huệ Net vì tham dự bức hại. Trong đó có bí thư đảng ủy Bộ Tư pháp, phó giám đốc trại lao động, chủ nhiệm chính trị của trại lao động, đại đội trưởng, trưởng đồn công an, cảnh sát, vân vân, vì để họ minh bạch chân tướng, đừng bức hại. Có người thì tôi giảng chân tướng trực tiếp, khuyến thiện. Có người thì tôi gửi số điện thoại của họ cho Minh Huệ Net. Có người thì tôi gọi điện thoại, gửi thư chân tướng đến họ. Trong giảng pháp tại Pháp hội Chicago, giảng pháp các nơi 7, sư phụ giảng, đã là đệ tử đại pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét. Tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch, chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Đó là vấn đề căn bản. Một người bạn học nữ ngồi cùng thời cấp 3 của tôi có chồng cũng là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người họ đều chọn nghề cảnh sát, sau đó kết hôn trở thành vợ chồng. Người chồng làm kế toán trong trại lao động, còn vợ thì làm đại đội trưởng bức hại học viên Pháp Luân Công trong trại lao động nữ. Vì bức hại Pháp Luân Công mà người chồng bị báo ứng lúc hơn 50 tuổi, bị ung thư gan, được nửa năm thì tạ thế. Trong các bạn học có hơn chục cảnh sát, chúng tôi từng liên hệ với các nhóm WeChat. Lúc đó tôi bảo họ rằng tôi là người tốt, tôi không sai, tôi vẫn luôn kiên trì giữ vững tín ngưỡng. Họ rất quan tâm và lo lắng cho cuộc sống của tôi. Tôi bảo họ rằng hiện tại tôi sống rất tốt. Một người bạn học nói, thân thể anh đúng là khỏe mạnh, hôm nào đến nhà tôi chơi, tôi mời. Tôi bảo họ rằng trước đây tôi cũng bị bệnh, khắp thân, giờ đây khỏi cả. Đã hai mấy năm tôi không phải uống thuốc gì cả. Một người bạn nói, kỳ thực các bạn học đều mong anh trở về. Tôi phát hiện ra là vào ngày sinh nhật thì mọi người đều hỏi han chúc phúc. Mỗi khi đến lúc này, tôi cũng đăng lên nhóm và thực lòng chúc phúc cho họ. Khi người bạn học nữ này tổ chức sinh nhật, tôi đã gửi tin chúc mừng chị ấy, chúc chị ấy hạnh phúc, bình an. Tôi hy vọng thiện tâm gửi bi của tôi có thể khiến cho chị ấy được cứu. Lúc giao thừa, chị ấy lại gửi lại một lời chúc. Thành tâm hy vọng bạn được bình an, hạnh phúc. Trong lúc giảng chân tướng, có lúc có chiến hữu, cảnh sát cùng với vợ con thoái xuất khỏi tổ chức của đoàn, đội, lựa chọn cho mình một tương lai tốt. Ở tầng trên của khu nhà tôi có một giám ngục, ông là một cán bộ chuyên nghiệp, làm việc ở một nhà tù thành phố. Tôi đã từng tặng ông ấy đĩa chân tướng, năm mới người Hoa toàn cầu, phần mềm vượt tường lửa, vân vân. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy. Ông tin thiện ác hữu báo. Mẹ già của ông, con gái của ông đều đã minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng. Một hôm, ông đi ra ngoài với một người bạn. Tôi cho người bạn một cái đĩa có phần mềm, vượt tường lửa. Bạn của ông ấy không dám cầm. Ông nói, lấy đi, người mình cả đấy. Người bạn nhận đĩa vượt tường lửa, vui vẻ bước đi. Trong tu luyện, trong từ bi cứu độ, Tôi dần dần từ bỏ các nhân tâm bất chính như tâm tật đố, tâm hoán hận, tâm hoan hỷ, tâm tranh đấu, tâm cửu hận, tâm trả đũa, tâm sắc dục, vân vân. Tôi càng ngày càng trở nên thiện hơn, từ bi hơn, quang minh và bao dung hơn. Tôi coi tất cả mọi người đều như người thân của mình. Tôi hy vọng mọi người trên thế giới đều có thể minh bạch chân tướng, đều có thể nhận được sự bảo hộ của Đại Pháp. Cảm tạ Sư Phụ từ bi cứu độ. Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.